Một ta là chủ một nhà máy lớn, có nhà cửa, có ngựa, quyên góp hàng nghìn bạc cho một trường sản khoa, nhưng lại đi van xin sự bố thí ái tình như một kẻ hành khất. Uống trà xong, Plenioff lăn ra ngủ, còn tôi thì đi tìm việc làm mãi đến tới mịt mới về. Khi Guri sắp phải vào nhà in, nếu tôi mang về được một ít bánh mì, xúc xích hoặc lòng luộc thì chúng tôi chia đôi và Guri lấy phần mang đi. Còn lại một mình, tôi đi lang thang dọc theo các hành lang và các ngóc ngách của ngôi nhà Marusovka để xem cách sinh sống của những con người mới lạ đối với tôi. Ngôi nhà này lúc nhúc những người là người và giống như một tổ kiến. Trong nhà xông lên mùi chua hăng hắc và góc nào góc nấy dường như đều có ẩn náu những bóng đen dày đặc thù địch với con người. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, tiếng ồn ào không lúc nào ngớt. Tiếng máy khâu chạy sành sạch, các nữ diễn viên hợp xướng của ban ca kịch điện giọng. Chàng sinh viên hát lên những âm giai trầm trầm. Một diễn viên say rượu gần như mất trí đọc to những lời của vai mình đóng. Các ả gây điếm sai bí tỉ lè nhè kêu thét lên như điên loạn. Và trong óc tôi bỗng dưng nảy ra một câu hỏi tự nhiên như nan giải. Những người này làm tất cả những cái đó để làm gì? Giữa đám thanh niên nghèo đói ấy có một gã hối đầu, tóc hung, người gân guốc, bụng phệ, chân khẳng khiu, mồm rộng, răng giống như răng ngựa, vì vậy mà người ta gọi là ngựa mà hung. Đã ba năm ròng, gã chạy theo việc kiện tụng với họ hàng là những con buôn ở Simbis và tuyên bố với mọi người rằng tớ cũng chẳng thiết sống, nhưng tớ sẽ làm cho bọn chúng khuynh gia bại sản. Chúng sẽ phải đi ăn xin cùng trời của đất, sống vài ba năm bằng của bố thí. Sau đó, tớ sẽ hoàn lại cho chúng tất cả những gì mà tớ được kiện, sẽ giả lại hết và hỏi thế nào ở lũ quỷ sứ, thế mới biết tay. Đó là mục đích của đời mày đấy à, ngựa hung? Mọi người hỏi gã. Tớ đã để hết tâm trí vào việc ấy và không thể làm gì khác nữa. Suốt ngày, gã có mặt ở tòa án địa phương, tòa thượng thẩm, phòng kiện của luật sư đỡ đầu, và thường thường cứ chiều tối gã lại cho xe ngựa trở về nhiều túi nhỏ, gối, chai lọ và tổ chức ngay tại căn phòng bẩn thỉu với cái trần nhà bị sụp và sàn nhà công tướng những bữa đánh chén ồn ào. Gã mời đến cả sinh viên lẫn các cô thợ may, tóm lại là tất cả những ai muốn ăn uống no say. Còn ngựa hung chỉ uống rượu rum, một thứ rượu hễ dây ra khăn bàn, áo quần và sàn nhà đều để lại những vết đỏ thẫm không sao tẩy được. Sau khi uống rượu say, gã la lớn: hỡi những con chim thân yêu của ta, ta yêu các ngươi. Các ngươi là những người ngay thẳng, còn ta là một kẻ đê tiện độc ác và là một con cá sấu. Ta muốn làm hại những cái hoàng của ta và nhất định ta sẽ làm được. Trời ơi, ta không muốn sống nữa. Đôi mắt ngựa hung hấp hái một cách đáng thương và khuôn mặt lố bịch với hai gò má nhô cao của gã ướt đẫm những giọt nước mắt của một kẻ sai. Gã đưa lòng bàn tay lên má lau nước mắt và quệ xuống đầu gối. Quần áo của gã mặc lúc nào cũng dính đầy những vệt dầu bẩn. Các ngươi sống ra sao? Gã thét to, đối xét, ăn mặc tồi tàn. Phải chăng đó là quy luật? Liệu có thể học được cái gì trong cuộc sống ấy? Châu ơi, nếu hoàng đế mà biết được các người sống như thế này. Rồi rút ra trong túi một xấp bạc giấy đủ màu. Gã bảo, ai cần tiền nào, cứ lấy đi anh em ơi. Các cô ca sĩ và các cô thợ may tranh nhau giật lấy tiền trong bàn tay lông lá của gã. Gã cười hô hố và nói, ô, tiền này không phải cho các ngươi, đây là để cho các anh em sinh viên. Nhưng anh em sinh viên không lấy. Lấy tiền của anh làm khỉ gì cơ chứ? Con trai của bác thợ thuộc gia giận dữ quát to. Một hôm, đúc đang sai, gã tự tay mang sang cho Pletnyov một xấp giấy bạc 10 rúp và vò nát thành một cục giấy cứng. Gã vứt lên bàn rồi bảo, đấy, có cần không? Tớ chẳng cần. Rồi gã nằm lăn lên giường của chúng tôi, gầm lên và khóc nức nở đến nỗi phải đổ nước lạnh cho gã giả rượu. Khi gã ngủ thiếp đi, Pletnyov cố vuốt mấy giấy bạc cho thẳng ra, nhưng không sao vuốt được. Chúng bị dính chặt vào nhau đến nỗi phải đem nhúng nước mới gỡ ra từng tờ được. Căn phòng bẩn thỉu ám khói, có những cửa sổ nhìn sang bức tường đá của một ngôi nhà bên cạnh ấy, thật chật chội, ngột ngạt, ồn ào và dễ sợ. Ngô Hùng la hét to hơn tất cả mọi người. Tôi hỏi gã, sao anh lại sống ở đây mà không ở khách sạn? Anh bạn thân mến ạ, ở đây thích chứ, sống với các anh cảm thấy ấm cúng trong lòng. Anh con trai bác thợ thuộc gia xác nhận, đúng đấy, con người hung ạ, tôi cũng thế, dám ở nơi khác, chắc tôi đã chết ngoẻo rồi. Ngựa hung bảo Bletnyov, đánh đàn đi, hát đi. Đặt chiếc đàn Gusli lên đầu gối, Guri cất tiếng hát. Hỡi vầng trăng, hãy mọc lên đi, mọc lên đi. Giọng hát của anh êm dịu thấm sâu vào lòng người. Căn phòng đều im lặng, mọi người đều trầm ngâm lắng nghe những lời ca ai oán và tiếng nhạc nhẹ nhàng của dây đàn Gusli. Chà, anh hát hay quá. Anh chàng tình nhân tội nghiệp của một thương gia lẩm bẩm. Giữa những người trú ngụ kỳ lạ của ngôi nhà cũ kỳ ấy, Guri Bletnyov, một con người lanh lợi vui vẻ, đóng vai ông thiện trong các câu chuyện thần thoại. Tâm hồn anh được điểm bằng nhiều màu sắc rực rỡ của tuổi thanh xuân. Nó chiếu rọi cuộc sống bằng những đốm pháo hoa của những câu vui đùa tế nhị, những bài hát hay, những lời chế giễu sâu cay đối với những phong tục và tập quán của người đời, bằng những câu chuyện táo bạo về sự dối trá thô bỉ ở đời. Anh vừa tròn 20 tuổi, nhìn bề ngoài như một cậu thiếu niên, nhưng mọi người ở ngôi nhà đều xem anh như một người trong giờ phút khó khăn có thể chỉ bảo cho họ những lời khuyên thông minh và lúc nào cũng đủ sức giúp đỡ họ bằng cách nào đó. Những người tốt bụng thì mến anh, kẻ xấu lại sợ anh, và thậm chí cả lão cảnh sát Nikiforit cũng luôn luôn chào hỏi Guri bằng nụ cười của con cáo già. Sân nhà Marusovka là một hành lang dốc nối hai phố Trunovskaya và Tastrogoresnaya với nhau. Tại phố thứ hai này, trạm gác của lão Nikiforit nằm gọn ở một góc tường cách cổng khu nhà của chúng tôi một quãng. Lão ta là một cảnh sát trưởng của khu phố chúng tôi. Đó là một lão già cao, gầy gò, ngực đeo đầy mề đai, gương mặt thông minh, có nụ cười xã giao và đôi mắt quỷ quyệt. Lão rất chú ý đến ngôi nhà ồn ào này, gồm những người cũ và những người sắp dọn đến. Mỗi ngày, có đến mấy lần lão xuất hiện ở sân nhà chúng tôi, dáng người chạy chuốt, lão bước đi chậm rãi và nhìn vào cửa sổ của các căn buồng với con mắt của người coi vườn bách thú, nhìn các lồng thú. Mùa đông năm ấy, tại một căn buồng đã xảy ra một vụ bắt bớ, và người bị bắt là chàng sĩ quan cục một tay Smesnov và anh lính Muratov, cả hai đều là những người được tặng huân chương Thánh George và đã từng tham gia cuộc viễn chinh Akhamteke do Skobelev chỉ huy. Người ta cũng bắt đưa đi cả Zobnin, Ovsiakin, Grigorev, Krylov và một người nào đó nữa vì họ mưu tính việc lập một nhà in bí mật. Để thực hiện việc này, vào giữa ngày Chủ nhật, Muratov và Smirnov đã vào nhà in của Klyusnikov tại một đường phố đông người để đánh cắp bộ chữ in. Khi đang làm việc đó thì họ bị bắt. Và một đêm khác, bọn hiến binh lại đến ngôi nhà Marusovska bắt đi một người cao lên khen, nét mặt lúc nào cũng cao có mà tôi gọi là gác chuông lang thang. Sáng hôm sau khi biết tin đó, Guri xúc động mạnh. Anh vò rối mớ tóc đen nhánh của anh và bảo tôi, thế đấy, Maximit, mẹ cha nó, hãy chạy nhanh đến. Sau khi giải thích cho tôi biết phải đi đâu, anh nói thêm, cô chừng, phải cẩn thận đấy, có thể gặp bọn mật thám ở đấy. Nhiệm vụ bí mật được giao phó này làm cho tôi sung sướng vô ngần, và tôi chạy như bay đến sớm Admiralty. Đến đây, trong căn xưởng tối om của người thợ đồ đồng, tôi gặp một thanh niên tóc quan có đôi mắt xanh biếc khác thường. Anh đang hàn một chiếc son, nhưng trong anh không giống như một người thợ. Trong góc xưởng, cạnh máy đập, một bác thợ già bé loắt chắc có mớ tóc bạc buộc gọn trong sợi dây da nhỏ, đang đánh bóng một cái vòi nước. Tôi hỏi bác thợ đồ đồng, xưởng bác có việc làm không? Bác già cáo kỉnh trả lời, xưởng thì có việc, nhưng không có việc cho mày. Anh thanh niên đưa mắt nhìn thoáng qua tôi, rồi lại cúi xuống chiếc son. Tôi đưa khẽ chân chạm vào chân anh. Anh ngạc nhiên và giận dữ trố cặp mắt xanh nhìn tôi chằm chằm. Tay anh nắm chặt lấy cán son như sắp sửa ném tôi. Nhưng khi thấy tôi nháy mắt ra hiệu, anh điềm tĩnh bảo, thôi đi đi, đi đi. Sau khi nháy mắt ra hiệu cho anh một lần nữa, tôi liền ra ngoài cửa đứng chờ ở đường phố. Anh thanh niên tóc quăn vươn vai đứng dậy, bước ra theo và lặng thinh vừa nhìn tôi vừa hút thuốc. Anh là Tikhon phải không? Phải, Piotr bị bắt rồi. Anh cau mày vẻ bực tức, đưa mắt nhìn khắp người tôi, Piotr nào? Piotr cao liêu nghiêu, nơm giống như thầy phụ lễ ấy. Sao nữa, chỉ có thế thôi. Thế tôi liên quan gì tới Piotr, tới thầy phụ lễ và những việc đó? Anh thợ đồ đồng hỏi, và cách hỏi của anh làm cho tôi quả quyết rằng anh ta không phải là dân thợ. Tôi chạy về, trong lòng lấy làm kiêu hãnh vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao phó. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động bí mật. Guri Pletnyov là người gần gũi với những hoạt động ấy, nhưng khi tôi yêu cầu cho tôi tham gia những công việc đó, anh trả lời, anh bạn ạ, việc ấy đối với anh còn quá sớm, anh học đi đã. Efrenov giới thiệu tôi với một người bí mật. Việc giới thiệu này được tiến hành rất thận trọng, khiến tôi cảm thấy trước có một cái gì hết sức quan trọng. Efrenov đưa tôi ra ngoài ô thành phố, đến cánh đồng Askoya. Trên đường đi, anh cho biết rằng việc giới thiệu này đòi hỏi tôi phải thật cẩn thận, cần phải giữ bí mật việc đó. Sau đây Efrenov chỉ cho tôi một bóng người nhỏ, mờ mờ, đang chậm rãi bước đi giữa cánh đồng vắng vẻ. Rồi anh nhìn quanh và khẽ nói, anh ấy đấy, cậu cứ đi theo sau, và khi nào anh ấy đứng lại thì đến gần và bảo, tôi là người mới đến. Những cái bí mật lúc nào cũng thú vị, nhưng trong trường hợp này tôi cảm thấy buồn cười. Giữa một ngày nắng chói oi ả, trên cánh đồng một người nhỏ bé đơn độc đang lảo đảo đi như một ngọn cỏ tàn úa, và tất cả chỉ có thế. Sau khi đuổi kịp anh ta ngay cho cổng nghĩa địa, tôi nhìn thấy trước mặt tôi là một chàng thanh niên có khuôn mặt gầy gò, bé nhỏ với đôi mắt nghiêm nghị, tròn xoe như mắt chim. Anh mặc chiếc áo bành tô màu xám kiểu học sinh trung học, nhưng hàng cúc đồng sáng loáng đã đứt hết và thay vào đó là những chiếc cúc xương đen. Trên chiếc mũ lưỡi chai cũ nát của anh còn in vết một chiếc phù hiệu. Nói chung, trong con người anh có một cái gì đó già dặn quá sớm, dường như anh ta vội ra vẻ ta đây là một người lớn. Chúng tôi ngồi giữa hàng mộ chí, dưới bóng những khóm cây tùm. Anh ta nói giọng khô khan và ra vẻ quan trọng. Nói chung, tôi hoàn toàn không ưa anh ta một chút nào. Bằng một giọng nghiêm trang, anh hỏi tôi đã đọc những gì và đề nghị tôi tham gia học tập trong nhóm do anh tổ chức. Tôi đồng ý và chúng tôi chia tay nhau. Anh ta ra trước sau khi đã cẩn thận quan sát cánh đồng vắng tanh. Trong nhóm tôi còn có 3-4 thanh niên khác tham gia. Tôi là người trẻ nhất và hoàn toàn chưa được chuẩn bị tí gì cho việc nghiên cứu cuốn sách của John Stuart Mill có lời chú thích của Chesney Sepsky. Chúng tôi tụ tập tại phòng riêng của Milovsky, một học sinh trường sư phạm. Sau này, anh ta viết truyện ngắn, lấy bút danh là Elionsky. Và sau khi sáng tác được độ 5 tập, thì anh ta tự sát. Biết bao người tôi gặp đã tự nguyện lìa bỏ cuộc đời. Anh ta là một người trầm lặng, biết suy nghĩ đắn đo, nói năng thận trọng. Anh sống trong căn hầm một ngôi nhà bẩn thỉu và làm nghề thợ mộc để cho cân bằng thể xác và linh hồn. Tiếp xúc với anh thật chán ngấy. Việc đọc cuốn sách của Mill không hấp dẫn tôi tí nào. Chẳng bao lâu, những nguyên lý cơ bản của kinh tế học đã trở thành rất quen thuộc đối với tôi. Tôi đã nắm được chúng một cách trực tiếp. Chúng đã được ghi trên da thịt tôi. Tôi cảm thấy hình như chẳng cần viết đến một pho sách dày với những lời lẽ khó hiểu như vậy để bàn về điều mà bất kỳ ai đã từng tốn sức để cho kẻ khác sống yên ổn và sung sướng cũng đều hoàn toàn thấy rõ. Với một tâm trạng vô cùng căng thẳng, tôi phải ngồi suốt 2-3 giờ liền trong một gian hầm nồng nặc mùi hồ gián, đã mắt nhìn những chú bọ đất bò ngang dọc trên bức tường bẩn thỉu. Một hôm, người giảng bài của nhóm đến chậm hơn ngày thường. Chúng tôi tưởng là anh không đến, bèn đi mua một chai rượu vodka, bánh mì và dưa chuột để tổ chức một bữa đánh chén nho nhỏ. Bỗng ngoài cửa sổ, thấy thoáng qua đôi chân xám xịt của người thầy của chúng tôi. Chúng tôi vừa kịp giấu chai rượu xuống gầm bàn, thì anh đã vào đến nơi và bắt đầu giải thích những kết luận sáng suốt của Chesnyshevsky. Tất cả chúng tôi đều ngồi im như phỏng và rất lo sợ có người nào đó trong chúng tôi vô ý chạm chân vào làm đổ chai rượu. Cuối cùng, chính thầy giáo của chúng tôi đã làm đổ. Anh liền nhìn xuống bàn và im lặng chẳng nói lời nào. Chà, giá như anh cứ gắt mắng ôm lên là dễ chịu hơn. Sự im lặng, nét mặt nghiêm nghị và đôi mắt nheo lại với vẻ bực tức của anh làm tôi hết sức bối rối. Liếc nhìn những bộ mặt đỏ như vì xấu hổ của các bạn tôi cảm thấy mình là kẻ phạm tội chống lại thầy giáo của chúng tôi và hết sức ái ngại cho anh. Mặc dù việc đi mua rượu không phải là do tôi bày ra. Đọc sách như thế chán quá, tôi muốn đi đến một xóm tắc ta, nơi ở của những người dịu dàng, tốt bụng, có một cuộc sống đặc biệt trong sạch. Họ nói tiếng Nga lơ lớ, nghe đến buồn cười. Tối, từ trên các đỉnh tháp cao vọng xuống những tiếng lạ lùng của những người Muezzin gọi họ đi lễ nhà thờ. Tôi cảm thấy như người tắc ta có một cuộc sống khác hẳn, xa lạ đối với tôi, không giống như cái cuộc sống mà tôi biết. Một cuộc sống không hề đem lại cho tôi điều thú vị. Tôi bị lôi cuốn tới sông Volga, đến với khúc nhạc của cuộc sống lao động. Khúc nhạc ấy mãi đến nay vẫn làm ngây ngất lòng tôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà lần đầu tiên tôi rung cảm với bản trường ca hùng tráng của lao động. Ở gần Kazan có một chiếc xà lan lớn chở hàng ba tư và phải đá ngầm bị thủng đáy. Phường khu khuân vác cho tôi nhập bọn để bốc dỡ hàng khỏi xà lan. Độ ấy vào tháng 9, gió từ miền thượng lưu thổi mạnh về, trên mặt sông xám xịt, sóng chồm lên giận dữ, gió điên cuồng đánh tan như ngọn sóng, rắc xuống sông một trận mưa lạnh buốt. Phường khuân vác này có khoảng 50 người, ủ rũ đứng ngồi trên sàn một chiếc xà lan trống rỗng, họ cuộn mình trong những chiếc chiếu gai và vải bạc. Một chiếc tàu nhỏ kéo dắt chiếc xà lan thở hồng hộc và ném vào trong mưa từng bó lửa đỏ. Trời tối sầm, bầu trời ướt sũng, đen kịch bao trùm lên mặt sông. Anh em phu khuân vác cào nhào và chỉ bới, nguyền rủa mưa, gió và cuộc sống. Họ ủi oải bò lên trên sàn xà lan, cố tìm chỗ tránh mưa và rét. Tôi cảm thấy những con người ngái ngủ này không thể làm việc, không thể cứu được khối hàng hóa sắp bị đắm. Vào khoảng nửa đêm thì chúng tôi tới chỗ chiếc xà lan bị mắc cạn và cho chiếc xà lan rỗng áp mạng vào chiếc xà lan bị va phải đá ngầm. Người phường trưởng, một lão già độc ác mặt sổ, tính chảo quyệt, ăn nói sổ sàng, có đôi mắt và cái mũi diều hâu, đưa tay giật chiếc mũ lưỡi trai ướt sũng trên cái đầu hối xuống và thè thé như giọng đàn bà. Hãy cầu kiến đi anh em ơi! Trong đêm tối, trên xà lan, anh em phu khuân vác dồn nhau lại thành một đống đen ngòm và gào lên như một đàn gấu. Người phường trưởng cầu kinh sông trước thét. Đốt đèn lên, ra tay đi thôi, anh em ơi, thật đấy, các chú ơi, Chúa sẽ ban phước lành cho, bắt đầu đi. Và những con người nặng nề, ới oải, ướt lướt thước ấy bắt đầu ra tay. Giống như khi xông vào chiến đấu, họ nhảy ùa sang sàn và lao xuống hầm chiếc xà lan bị chìm với những tiếng reo hò, gào thét và những lời đùa bỡn. Xung quanh tôi những bao gạo, những kiện nho khô, da thuộc, lông cừu bay nhẹ nhàng như những chiếc gối bông. Những thân hình vạm vỡ vừa chạy đi chạy lại, vừa khích lệ nhau bằng những tiếng kêu la, tiếng huýt sáo, tiếng chỉ bới độc địa. Khó mà tin được rằng những người đang làm việc một cách nhẹ nhàng, vui vẻ và xa xưa đó lại chính là những con người chậm chạp, cau có vừa mới đây còn buồn rầu than thở về cuộc đời, về mưa rét. Mưa càng nặng hạt, trời càng lạnh giá, gió thổi càng mạnh làm những chiếc áo cánh bay tung, vạt áo tóc ngược lên đầu làm hở cả bụng. Trong đêm tối mưa gió, dưới ánh sáng yếu ớt của sáu ngọn đèn, những lớp sóng người đen ngòm lao đi vung vút, chân nện thình thịch trên sàn xà lan. Họ làm việc như thế đã từng thèm khát lao động, như từ lâu họ đã chờ đợi nỗi vui thích được truyền từ tay người này sang tay người kia, những bao nặng hàng bốn bút, vác những kiện hàng trên lưng mà chạy băng băng. Họ vừa làm, vừa cười đùa vui vẻ, say mê như trẻ con, với một khoái cảm ngây ngất mà chỉ có những lúc ôm ấp phụ nữ mới cảm thấy ngọt ngào hơn thôi. Một gã râu ria xồm xoàm, người to lớn, mặc áo khoác ngoài, mình ướt đẫm và nhầy nhụa, có lẽ là chủ nhân của số hàng hóa hoặc là người thay mặt chủ nhân, bất thần kêu to vẻ kích động. Này anh em, ta đặt giải thưởng một thùng rượu đấy. Các tướng cướp à, hai thùng cũng được, làm nhanh lên. Lập tức, từ bốn phía trong đêm tối có mấy tiếng gào to. Ba thùng chứ? Ba thùng thì ba, cứ làm khỏe vào. Và cơn lốc lao động lại càng cuồn cuộn nó lên mạnh mẽ hơn. Tôi cũng khuân, cũng kéo, cũng ném, rồi lại chạy, lại khuân. Và tôi cảm thấy rằng cả bản thân tôi lẫn mọi vật xung quanh đều quay cuồng trong một vũ điệu sôi nổi, rằng những con người ấy có thể làm việc một cách vui vẻ và hăng say lạ thường, không mệt mỏi, không tiếc sức mình, quên cả tháng năm, rằng họ có thể nắm lấy những tháp chuông và những gác nhà thờ của thành phố lôi đi đâu thì lôi. Đêm hôm ấy, tôi đã sống trong niềm vui mà trước kia tôi chưa từng nếm trải. Trong thâm tâm tôi muốn được sống suốt đời trong trạng thái phấn khích gần như điên cuồng ấy của lao động. Ngoài mạn tàu, sóng nước như nhảy múa, mưa quất xuống sàn xà lan, gió rít trên mặt sông, và trong bóng tối nhờ nhờ của buổi bình minh, những con người gần như trần truồng, mình ướt đẫm, vẫn chạy đi chạy lại tới tấp và không biết mệt mỏi, reo hò, cười nói say sưa với sức mạnh và lao động của mình. Rồi bỗng nhiên, một cơn gió mạnh xé toang khối mây đen nặng nề. Trên mảnh trời xanh thẳm và rực rỡ, rực lóe lên một tia sáng của mặt trời hồng tươi. Những con thú vui vẻ ấy đồng thanh reo vang, đón chào tia sáng, làm rung rung hàng lông ướt đẫm trên những cái mõm đáng yêu. Tôi muốn ôm hôn những con thú hai chân vô cùng thông minh và nhanh nhẹn, vô cùng say sưa quên mình trong lao động ấy. Dường như không có gì có thể chống lại nỗi trạng thái căng thẳng đó của sức mạnh điên cuồng và đầy phấn khởi. Sức mạnh ấy có khả năng tạo nên những điều kỳ diệu trên trái đất. Có thể trong một đêm dựng lên trên khắp trái đất này những thành phố và những lâu đài tráng lệ như các chuyện thần thoại tiên tri thường nói đến. Sau khi ngắm nhìn lao động của con người trong chốc lát, tia sáng mặt trời không thắng nổi lớp mây dày, nặng nề, lại chìm sâu vào mây như một đứa bé chìm trong biển cả. Và cơn mưa nhỏ bỗng chốc biến thành trận mưa rào. Nghỉ đi thôi, có người kêu lên, nhưng mọi người giận dữ đáp lại, nghỉ cái gì? Và dưới trời mưa như trút, trong gió lớn, những con người mình gần trần truồng như nhộng ấy làm việc không ngơi tay đến tận 2 giờ chiều, kỳ cho đến khi chuyển xong toàn bộ hàng hóa. Họ làm tôi kính phục, nhận thức rực rằng thế giới loài người thật dồi dào biết bao sức mạnh hùng hậu. Sau đó, mọi người đều lên tàu và ngủ thiếp đi như những người say rượu. Đến Kazan, họ nhảy ùa lên bãi cát như một dòng nước bùn đen ngòm và kéo nhau vào quán rượu uống cạn 3 thùng rượu vodka. Trong quán, gã cai cấp Baskin đến trước mặt tôi, ngắm nghía tôi và hỏi: "Họ kéo mày đi làm những gì?" Tôi phấn khởi kể lại cho gã công việc tôi làm. Gã lắng nghe, rồi thở dài khinh bỉ nói, đồ ngốc, và còn tệ hơn nữa, đồ ngu. Rồi huýt sáo, uốn éo thân mình như một con cá. Gã lách đi giữa những dãy bàn kê xích sao, nên em phu khuân vác vừa ăn uống ồn ào xong. Trong một góc quán, có người cất giọng lanh lảnh hát một bài ca tục tiểu. Ấy, chuyện xảy ra vào lúc nửa đêm, một tiểu thư đi dạo trong vườn, hay. Hàng chục tiếng gào theo vang lên, đinh tai, kèm theo những tiếng vỗ tay đơm đớp xuống mặt bàn. Người tuần tra thành phố đứng gác, bỗng thấy tiểu thư đang nằm ngửa tên hên. Trong quán lại nổi lên những tiếng cười hô hố, tiếng huýt sáo và những lời nói trơ trẽn táo tợn mà có lẽ trên đời này không gì có thể bì được. Có người giới thiệu tôi với Andrei Derenskov, chủ một cửa hàng nhỏ bán thực phẩm phụ. Cửa hiệu này nằm khuất ở cuối một dãy phố nghèo nàn chật hẹp trên một cái khe đầy rác rưởi. Derenskov là một người bé nhỏ, bị liệt một cánh tay, mặt mũi hiền lành, có bộ râu vàng óng ánh và cặp mắt thông minh. Anh ta có một tủ sách quý hiếm nhất trong thành phố, gồm những sách cấm và sách hiếm. Sinh viên nhiều trường ở Kazan và những người có đầu óc cách mạng đã từng dùng sách ở đây. Cửa hiệu của Derenskov đặt trong một ngôi nhà xếp thấp, giáp với ngôi nhà của một gã bị hoạn làm nghề đổi bạc. Từ cửa hiệu có cửa thông vào một gian phòng lớn, được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng yếu ớt của một cửa sổ trông ra ngoài sân. Ở phía sau gian phòng này, đi sâu vào nữa là một cái bếp chật hẹp. Đằng sau bếp, trong một phòng phụ tối tăm giữa nhà xếp và ngôi nhà, có một cái kho ở trong góc. Và đấy chính là nơi cất giấu cái tủ sách hết sức bí mật đó. Một phần sách của tủ sách này được chép tay vào những quyển vở dày như những bức thư lịch sử của Lavrov, Làm gì của Chesnisevsky, một số bài báo của Bissarev, Ông vua đói, Ngón chảo quạt. Tất cả những bản chép đó đều đã qua tay nhiều người đọc và rất nhàu nát. Lần đầu tiên khi tôi tới cửa hiệu, Derenskov đang bận tiếp khách hàng. Anh gật đầu ra hiệu bảo tôi đi về phía cửa thông vào phòng. Tôi bước vào và thấy ở góc phòng, trong bóng tối mờ mờ, có một ông già bé nhỏ nơm giống như bức chân dung của Seraphim và Sarov đang quỳ và cầu nguyện một cách kính cẩn. Nhìn ông già, tôi cảm thấy có một cái gì lạ lùng và kỳ quặc. Người ta nói với tôi rằng Derenskov là một người thuộc phái dân túy. Theo quan niệm của tôi thì người theo phái dân túy là người cách mạng, mà người cách mạng thì không được tin vào Chúa. Tôi cảm thấy ông già mộ đạo ấy là một người thừa trong ngôi nhà này. Cầu nguyện xong, ông già cẩn thận vuốt mớ tóc và chùm râu bạc, chăm chú nhìn tôi và nói: "Lão là cha của Andri, còn anh là ai?" "À, ra vậy đấy, lão cứ nghĩ anh là một sinh viên cải trang." "Thế sinh viên cải trang đi làm gì ạ?" tôi hỏi. "Ôi chào," ông già khẽ đáp, "dù có cải trang thế nào đi nữa thì Chúa cũng vẫn biết." Ông lão bỏ xuống bếp. Tôi ngồi bên cửa sổ và suy nghĩ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu. "Thì ra là anh đấy." Một cô gái vận đồ trắng đang đứng ở cửa bếp, mái tóc vàng óng của cô cắt ngắn, trên khuôn mặt mũm mĩm tái nhợt ánh lên một cặp mắt xanh như đang mỉm cười. Trông cô rất giống những thiên thần vẽ trong các bức tranh rẻ tiền. "Tại sao anh lại hoảng hốt thế? Chẳng lẽ trông tôi đáng sợ lắm sao?" cô ta nói giọng the thé, run run, rồi thận trọng và chậm chạp bước lại phía tôi, tay vịn vào tường, hệt như không phải cô đang đi trên mặt sàn cứng, mà là đang đi trên một sợi dây trồng trành căng trong không khí. Cách đi vụng về đó càng làm cho cô giống như người của một thế giới khác. Toàn thân cô run lên như có những mũi kim đâm vào chân. Như thể bức tường đang thiêu đốt những ngón tay mũm mĩm trẻ con của cô. Cả đến những ngón tay cũng đờ ra một cách kỳ lạ. Tôi im lặng đứng trước mặt cô. Một sự bối rối lạ lùng và một nỗi thương hại sâu sắc xâm chiếm tâm hồn tôi. Trong căn phòng tối này, tất cả đều thật kỳ lạ. Cô gái ngồi xuống ghế một cách thận trọng, dường như sợ chiếc ghế ở phía dưới cô sẽ bay đi mất. Bằng những lời lẽ không còn gì có thể giản dị hơn, cô ta kể với tôi rằng cô mới bắt đầu đi lại được đến hôm đó là hôm thứ Năm. Trước đấy, cô phải nằm liệt giường gần 3 tháng trời. Cô bị liệt chân tay. Đó là một thứ bệnh thần kinh, cô mỉm cười nói. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi muốn giải thích bệnh trạng của cô một cách khác. Bệnh thần kinh, điều đó thật quá đơn giản đối với một người con gái như vậy và trong một căn phòng kỳ lạ như vậy. Một căn phòng trong đó tất cả mọi điều vật đều như đang nép vào tường một cách sợ sệt. Ở góc phòng, trước các tượng thắm, ngọn đèn thờ cháy rất sáng. Bóng như sợi dây xích bằng đồng của nó bò một cách thản nhiên trên chiếc bàn ăn lớn phủ khăn trắng. Tôi đã nghe nói rất nhiều về anh, thành thử tôi muốn gặp anh xem như thế nào. Giọng cô nói trong trẻo như giọng trẻ con. Cô gái ấy ngắm nhìn tôi bằng con mắt thật là đáng sợ. Tôi nhận thấy trong cặp mắt xanh của cô ta có một cái gì như muốn xuyên thấu tất cả. Với một người con gái như vậy, tôi không thể nói chuyện được gì vì không biết nói như thế nào. Tôi bèn im lặng ngắm những bức chân dung của Gesen, Daquin, Gabribani.